Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta lại tiếp tục theo dõi tin tức chiến sự liên quan đến giáo hội. Tin thứ nhất đó là Đức Hồng Y Parolin lên án vụ đánh bom một bệnh viện nhi đồng ở Ukraine. Sáng nay, chúng ta đã đọc những tin tức cả thế giới đều lên án Nga đã thả bom vào một cái bệnh viện nhi đồng vô tội. Và giờ đây chúng ta hãy nghe Tòa Thánh lên tiếng. Chiều ngày 9 tháng 3 2022, trả lời các câu hỏi của các nhà báo bên lề một hội nghị ở Roma, Đức Hồng Y Ngoại trưởng Tòa Thánh Pietro Parolin đã bày tỏ sự thất vọng trước vụ đánh bom một bệnh viện ở Ukraine. Ngài nói việc đánh bom vào bệnh viện nhi đồng là không thể chấp nhận được. Không có lý do nào hết. Đức Hồng Y Parolin đã đưa ra tuyên bố trên sau một cuộc không kích của Nga mà theo ông, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk đã phá hủy một bệnh viện ở Mariupol, có các khoa sản và nhi khoa. Người ta nói về vụ thảm sát các trẻ em và phụ nữ mang thai. Đức Hồng Y nói rằng không gian cho các cuộc đàm phán là rất hẹp. Tuy nhiên, ngài hy vọng rằng có thể có một cách thức để đàm phán. Đề cập đến cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga hôm 8 tháng 3, Đức Hồng Y Parolin nói rằng cuộc điện đàm không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, đặc biệt không có sự bảo đảm nào về các hành lang nhân đạo hết. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng Tòa Thánh đã sẵn sàng thực hiện các bước trên phương diện ngoại giao để tìm ra các giải pháp có khả năng chấm dứt chiến tranh. Đặc biệt, Tòa Thánh đã yêu cầu chấm dứt xung đột và cuộc củng cố các cuộc đàm phán, sẵn sàng làm trung gian hòa giải nếu người ta tin rằng Tòa Thánh có thể giúp được, nhưng phải được kêu gọi làm điều đó. Nói về sự hiện diện tại Ukraine của hai Hồng Y, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Konrad Krajewski và Tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện Michael Cheney, Đức Hồng Y Parolin nói đây là dấu hiệu Đức Thánh Cha muốn đóng góp phần của mình cũng như trên cấp độ thuần túy ngoại giao và tinh thần và cả trên cấp độ viện trợ nhân đạo. Cuối cùng, đề cập đến những lời của Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill, Đức Hồng Y nói rằng những tuyên bố này không có lợi và không thúc đẩy sự hiểu biết. Trái lại, chúng có nguy cơ khuấy động tâm hồn hơn, dẫn đến sự leo thang không giải quyết được cuộc khủng hoảng theo cách hòa bình. Kính thưa quý anh, quý chị, em đã từng nói đến Đức Thượng Phụ Chính thống Nga là Kirill này rồi đấy. Gần lâm và cũng hiếu chiến rồi, cũng độc toán rồi, cũng đủ mọi thứ cả. Và Ngài sẽ phải chịu trách nhiệm rất là nặng nề trước mặt Chúa. Về cái trận chiến này, Ngài không ngăn cản Tổng thống Nga, mà bây giờ cũng không lên tiếng nữa. Bao nhiêu người đã kêu gọi Ngài để lên tiếng, Ngài không, nhất định không. Và bây giờ, nghĩa là các giám mục Âu Châu năn nỉ Ngài lên tiếng, không lên tiếng. Không thể nào tưởng tượng được, thật sự là một con người mà là đứng đầu một giáo hội lớn chính thống giáo như vậy mà có thái độ hung tợn như vậy, một thái độ dã man mà nghĩa là coi thường mạng sống con người mà máu đổ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được trong cái thế giới ngày nay. Và cái tin thứ hai, lãnh đạo Công giáo Ukraine cảm ơn Đức Thánh Cha đã lên án chiến tranh ở Ukraine. Trong sứ điệp hàng ngày gửi đến các tín hữu Q hôm 8 tháng 3, Đức Tổng giám mục trưởng Vyacheslav Cheruk đã cảm ơn những lời mạnh mẽ của Đức Thánh Cha lên án chiến tranh ở Ukraine, khi gọi đó là cuộc chiến đẫm máu, tạo nên cái chết và sự hủy hoại, cũng như lời kêu gọi tái tôn trọng luật pháp quốc tế. Lãnh đạo Công giáo Đông phương Ukraine cũng biết ơn những người đang ủng hộ Ukraine và dân tộc Ukraine trong thời khắc bi thương, đặc biệt là các giám mục Á Châu và các giáo hội nghi lễ Đông phương ở Ấn Độ và châu Âu. Ngài cũng cảm ơn giáo hội và chính quyền Ba Lan quan tâm trợ giúp và cung cấp nơi trú ngụ cho hơn 1 triệu người Ukraine di tản. Trong khi cảm ơn các lãnh đạo Ukraine đã tổ chức bảo vệ người dân và cảm ơn Caritas Ukraine vì những nỗ lực cứu trợ, Đức Tổng giám mục này cũng bày tỏ lo lắng cho Tổng giáo phận thủ đô khi quân đội Nga tiến gần đến thủ đô hơn và lo lắng vì các hành lang nhân đạo vẫn chưa được thiết lập cách hiệu quả. Hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 3, 2022, chính phủ Ukraine đã từ chối đề nghị của Moscow về việc tạo hành lang nhân đạo từ một số thành phố bị bắn phá, bao gồm cả thủ đô Kyiv, sau khi có thông tin cho rằng hầu hết các tuyến đường được cho là an toàn đều dẫn đến Nga hoặc Belarus, nước đồng minh của họ. Đấy, Nga nó chơi khôn vậy. Thế mà mở hành lang nhân đạo nhưng mà sang Nga, sang Belarus là ok, không có bị bắn. Còn đi những chỗ khác là bị bắn hết. Đấy, chúng ta thấy trắng trợn như bất cần thế giới. Muốn nói gì thì nói, tao cứ làm ý của tao. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Xin đọc thêm một cái tin nữa. Hai tin vừa rồi là từ Vatican News tiếng Việt. Còn bây giờ hai tin sau này từ VN Express. Tin thứ nhất, đệ nhất phu nhân Ukraine viết tâm thư gửi thế giới. Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska viết thư ngỏ gửi truyền thông quốc tế, mô tả những bi kịch trong xung đột ở Ukraine và tin rằng nước này sẽ chiến thắng. Trong bức thư có tựa đề "Tôi làm chứng", được công bố trên Telegram hôm 9 tháng 3. Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cho rằng Tổng thống Nga Putin đã đánh giá thấp lòng đoàn kết vô song của người dân Ukraine. Trong bức thư, Zelenska, 44 tuổi, bằng tuổi của chồng, mô tả những bi kịch đã chứng kiến ở Ukraine và kể tên một số trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Cô viết, có lẽ điều đáng sợ nhất của cuộc xung đột này là tổn thất với trẻ em. Bé Alice, 8 tuổi, thiệt mạng trên đường phố Oktika. Dù ông nội đã cố tìm cách che chở cho bé, bé Polina ở thủ đô Kyiv cũng qua đời cùng bố mẹ do trúng mảnh pháo. Neakseni, 14 tuổi, bị bê tông vỡ, rơi trúng đầu và không thể qua khỏi bởi xe cấp cứu không thể đưa em đến bệnh viện kịp lúc do giao tranh quyết liệt. Bà cho biết nhiều em bé được sinh ra trong chiến tranh. Thứ nhìn thấy đầu tiên của các em là nóc hầm trú ẩn. Hơi thở đầu tiên của các em là bầu khí ngột ngạt trong lòng đất. Và các em được chào đón bởi những người đang sợ hãi và mắc kẹt. Tới lúc này, đã có hàng chục trẻ em chưa từng biết đến hòa bình trong cuộc đời của mình. Dù vậy, bà khẳng định người dân nước này sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta sẽ thắng vì lòng đoàn kết của mình, vì tình yêu với Ukraine. Bà Zelenska nhấn mạnh như vậy. Hiện chưa rõ nơi ở của đệ nhất phu nhân Ukraine. Cuối tuần trước, Tổng thống Zelensky, chồng của bà, thông báo gia đình của ông vẫn ở Ukraine. Và bà Olena cũng khẳng định là điều này trong thư ngỏ. Theo đệ nhất phu nhân Ukraine, bà viết bức thư này do nhận được quá nhiều yêu cầu chia sẻ từ các hãng truyền thông thế giới. Và bức thư chính là câu trả lời của bà, lời kể từ Ukraine. Sau khi Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24 tháng 2, Tổng thống Zelensky nhiều lần bác thông tin ông đã Kyiv và khẳng định sẽ ở lại thủ đô. Lãnh đạo Ukraine cũng từ chối đề nghị sơ tán của Mỹ, ngay cả khi được cảnh báo ông có thể là mục tiêu số 1 và gia đình ông là mục tiêu số 2. Sau 14 ngày mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam, bao vây Mariupol ở Đông Nam, Kharkov ở Đông Bắc Ukraine và tìm cách bao vây Kyiv. Đoàn xe tăng Nga đã xuất hiện ở vị trí cách thủ đô Ukraine khoảng 2 cây số. Nhưng mà theo tin tức thì bây giờ chỉ còn mấy trăm mét thôi. Tuy nhiên, sức kháng cự của quân dân Ukraine đã cầm chân Nga lại tại chỗ. Đấy là tin tức hôm nay cho biết như vậy. Tổng thống Ukraine được bảo vệ thế nào? An ninh Ukraine phải đảm bảo an toàn cho Tổng thống Zelensky trước mọi nguy cơ ám sát. Nhưng cũng phải để ông thường xuyên xuất hiện trấn an người dân. Ngay sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Zelensky lập tức được đưa xuống hầm ngầm tại thủ đô Kyiv, nơi ông tiếp tục vai trò lãnh đạo đất nước và tiến hành các cuộc điện đàm với lãnh đạo nước ngoài hay phỏng vấn với truyền thông. Mặc dù khẳng định mình là mục tiêu số 1 của lực lượng Nga, Zelensky từ chối rời thủ đô Kyiv, xây dựng hình ảnh là một lãnh đạo thời chiến dẫn dắt quốc gia chống lại chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Sự hiện diện thường xuyên và các bài phát biểu đầy động lực của ông Zelensky được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì tinh thần chiến đấu của quân đội và người dân Ukraine. Trong bối cảnh đó, bảo vệ an toàn cho Tổng thống 44 tuổi này được xem là chìa khóa để duy trì tinh thần kháng cự của người dân Ukraine. Tuy nhiên, các đơn vị an ninh của ông Zelensky phải tìm cách cân bằng giữa các biện pháp bảo vệ an toàn của ông với việc đảm bảo Tổng thống tiếp tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để thúc đẩy tinh thần người dân. Bí quyết là tiến hành các biện pháp an ninh phòng ngừa, trong khi cho phép ông ấy tiếp tục vai trò quan trọng hiện tại. Một cựu sĩ quan đặc nhiệm Anh nói, đề cập đến cách thức Ukraine đang bảo vệ Tổng thống. Giới chức Ukraine đã nhấn mạnh những rủi ro mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt khi tiết lộ rằng họ đã tiêu diệt một nhóm sát thủ gửi tới ám sát ông. Chiến dịch đặc biệt do các thành viên nhóm đặc nhiệm Kadyrovay của Cộng hòa Chechnya nhằm ám sát Tổng thống Ukraine đã bị chúng tôi phát hiện và vô hiệu hóa. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nói hôm 1 tháng 3. Hiện chưa rõ nhóm ám sát đã tiếp cận Tổng thống Zelensky gần đến đâu trước khi bị tiêu diệt. Will Gates, chuyên gia an ninh từng làm việc với các nguyên thủ quốc gia, cho biết ông Zelensky nhiều khả năng được bảo vệ bởi một lực lượng đặc nhiệm và một mật vụ tinh nhuệ nhất của Ukraine. Hầm ngầm không phải là nơi quá an toàn nếu ở mặt quá lâu. Tôi không cho rằng ông ấy sẽ ở một nơi quá một ngày. Khi bạn ở yên một nơi, cơ hội bị tấn công là rất lớn. Lực lượng Nga có thể sử dụng thiết bị nghe lén điện tử và thông tin tình báo để xác định vị trí của ông Zelensky. Theo giới quan sát, một khi phát hiện được vị trí mục tiêu thay vì triển khai lực lượng ám sát, họ hoàn toàn có thể khai hỏa tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Và đó là lý do, các anh chị thấy không, Putin rất là khôn, không có xài những cái thiết bị điện tử. Và như chúng ta đã nghe tin tức là ông chỉ được trực tiếp nghe tường trình thôi, nhưng mà phải tường trình những cái mà ông ấy thích thôi, chứ không thể tường trình những cái mà ông ấy không hợp, chết ngay với ông ấy. Chẳng hạn như là sở dĩ bây giờ mình chưa chiếm được thủ đô Kyiv 2-3 ngày đầu tiên thì tại vì phương Tây đã tiếp tế những cái khí giới cho Ukraine. Đã vậy thôi mà không dám nói là quân dân Ukraine rất là anh hùng, khó diệt họ lắm, đâu có dám nói cái đó. Bởi thế nên Putin bây giờ bị mù tịt, không biết gì hết, chỉ được thâu những cái gì khoái chí, và vì thế nên ông càng làm to thêm. Ông tự thắng đó, ông đang làm chủ tình hình, còn trong khi đó Zelensky không có xuất hiện ào 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 đó, nói hết chỗ này cái kia, vậy mà chưa ai ám sát được ông. Và trái lại, cái đám ám sát đã bị triệt hạ trước khi đến gần ông. CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết phía Mỹ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Zelensky thông qua một điện thoại vệ tinh bảo mật mà họ cung cấp cho chính phủ Ukraine. Trước đây, các cuộc điện đàm bảo mật giữa quan chức Mỹ và Ukraine được thực hiện thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv. Khi Mỹ chuẩn bị sơ tán Đại sứ quán khỏi Kyiv do lo ngại Nga phát động chiến dịch quân sự, Washington đã chuyển chiếc điện thoại vệ tinh cho văn phòng Tổng thống Zelensky. Thiết bị bảo mật này cho phép ông Zelensky liên lạc với phía Mỹ ngay cả khi sử dụng điện thoại di động của mình. Zelensky cũng xác nhận ông đang di chuyển liên tục ở nhiều địa điểm tại Kyiv và được bảo vệ với lực lượng an ninh hùng hậu. Một thành viên lực lượng đặc nhiệm Anh cũng cho rằng di chuyển liên tục là điều mà các cận vệ của Tổng thống Ukraine cần phải thực hiện. Trong quá trình di chuyển, họ cần tránh xa các khu vực có khả năng bị phục kích hay tập kích, tránh những hành động theo một khuôn mẫu nhất định. họ có thể sử dụng các phương tiện giao thông gọn nhẹ, linh hoạt để tránh tạo dấu vết khiến đối phương nghi ngờ. Đặc nhiệm này cho hay, lệnh giới nghiêm, trạm kiểm soát và sự cảnh giác của người dân Ukraine cũng góp phần gây khó khăn cho các đội truy tìm tung tích ông Zelensky. Giới chuyên gia cho rằng hành tung không thể đoán trước là chìa khóa cho sự an toàn của Tổng thống Ukraine. Mark Hip, cựu quan chức về an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói là dù tiếp tục đăng các video trực tiếp, lãnh đạo Ukraine nên tránh mọi thông tin cập nhật trực tiếp và trì hoãn thời gian đăng bài trên mạng xã hội để tình báo Nga không thể theo dõi hành tung của ông theo thời gian thực. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng hoạt động phản gián cũng rất quan trọng. Cựu nhân viên mật vụ Tim Mueller nói đội an ninh của Tổng thống Ukraine sẽ phải chủ động dự đoán động thái tiếp theo của Nga. Mueller thêm rằng các đội an ninh sẽ phải nhớ rằng họ đang trong một cuộc đấu cân não để bảo vệ Tổng thống mọi nơi mọi lúc. Giới chức Mỹ từng thúc giục Ukraine không nên để các quan chức cấp cao ở cùng một nơi trong thời gian, đồng thời kêu gọi họ chuyển đến một nơi an toàn hơn bên ngoài Kyiv, theo nguồn tin am hiểu về các cuộc trao đổi. Mỹ đồng minh cũng muốn Kyiv thiết lập một địa điểm để lãnh đạo Ukraine sử dụng nếu thủ đô thất thủ, một nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Zelensky ở dãy núi Carpathian phía tây Ukraine có thể được sử dụng. Tuy nhiên, giới chức Ukraine không cho biết liệu cơ sở này có được trang bị hầm trú bom hoặc hệ thống liên lạc tốt hay không. Bất chấp những tin đồn và những lời đề nghị rời đất nước, Tổng thống Zelensky đến nay vẫn khẳng định ông sẽ ở lại Ukraine. Tin đồn tôi đã rời Ukraine xuất hiện mỗi ngày. Tôi vẫn ở đây, ở Kyiv, trong văn phòng của mình. Chánh văn phòng Andrei Borisovich cũng đang ở đây. Không ai bỏ trốn cả, ông Zelensky nói tại văn phòng làm việc ở Kyiv trong video đăng trên Instagram hôm 5 tháng 3. Kính thưa quý anh chị, đó là tất cả những cái tin tức cần theo dõi vào buổi chiều hôm nay, bổ túc cho những cái tin buổi trưa hôm nay. Và chúng ta thấy được mỗi ngày, nắm bắt được từng ngày một cái chiến sự đang xảy ra ở Ukraine. Và chúng ta vẫn cứ tiếp tục cái phần vụ của mình, cũng tham chiến đấy, chứ không phải là không. Chúng ta tham chiến không phải bằng súng, bằng đạn, bằng xe tăng, bằng tàu bay, bằng những cái gì khác, nhưng mà chúng ta tham chiến bằng chính kinh nguyện của chúng ta, bằng chính lòng tin của chúng ta, và bằng chính hai chuỗi mân côi và thương xót mỗi ngày. Và chúng ta vẫn tin được là Chúa là chủ thể loài người, Chúa sẽ làm tất cả những gì Chúa muốn qua bất cứ một cái biến động nào trên thế giới, dù nó dữ dội đến đâu đi nữa. Bởi vì chỉ có Chúa mới có thể biến được sự dữ thành sự lành mà thôi. Do đó nên khi Chúa để sự dữ xảy ra, không phải là để đầy đọa con người, để cho con người bị tiêu diệt, nhưng là để biến cái sự dữ đó thành sự lành. Có nghĩa là Chúa muốn dùng sự dữ đó để tỏ mình ra cho con người, để nhờ đó con người tin vào Chúa mà được cứu rỗi, kể cả kẻ lành và người dữ, kể cả dân nước Ukraine, kể cả vị tổng thống và phu nhân ông ở Ukraine, rất anh hùng, rất chí khí, không sợ thua, nhất định chiến thắng. Và kể cả kẻ dữ là một Putin ngông cuồng điên dại, bất chấp, trắng trợn, gian dối, gian tham, gian ác, và kể cả những kẻ đã hùa theo Putin để gây ra cái chiến sự này, nhưng tất cả đều là múa may quay cuồng trước mặt Chúa mà thôi. Tới thời điểm của Chúa thì chiến tranh bắt đầu ngày nào thì cũng chấm dứt có ngày của nó thôi. Amen. Putin từ tổng thống hoang tưởng đến chỉ huy chuyên quyền. Tin theo AFI báo đài Pháp, vì quyết định của một cá nhân, Ukraine trở thành bãi chiến trường tan hoang. Gần 2 triệu 2 người Ukraine phải bỏ xứ. hơn 350 thường dân chết vì bom đạn Nga. Tính đến ngày 10 tháng 3, 2022, khoảng từ 2.000 cho đến 4.000 quân nhân Nga bỏ mạng trên chiến trường, theo thẩm định của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tất cả chỉ do tham vọng quyền lực của chủ nhân Điện Cẩm Linh. Báo chí Pháp nói đến một Tổng thống Putin ngày càng hoang tưởng, chuyên quyền và tự cô lập. Ngày 24 tháng 2, ngày Nga mở màn cuộc xâm lược Ukraine, bộ áo giáp của nhà kỹ trị sáng suốt đã bị vỡ. Thế giới đã phát hiện một con quỷ điên cuồng trong những đam mê và tàn nhẫn trong những quyết định của mình. Nhà văn Nga Vladimir Sokokin vẫn được biết đến với giọng văn châm biếm, đã phải bất lực thốt lên như vậy trong một bài viết trên nhật báo Anh tờ Guardian. Theo báo tờ Le Monde, ngày 2 tháng 3, lời bình luận này làm dấy lên nghi vấn về sự điên rồ của Tổng thống Putin, thường giam mình trong Điện Cẩm Linh lộng lẫy trong thời gian gần đây. Ngay từ năm 2014, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tỏ ra bất lực về nguyên thủ Nga. Ông ấy không còn tiếp xúc với thực tế nữa. Vào lúc ông Putin liên tục bác có quân Nga ở vùng Đông Bắc, biển Đông Ukraine. Các anh chị biết không, theo em, bây giờ ông ở một mình như vậy, ông không dám gần ai hết, ông không dám sử dụng những cái TV hay là phone hay là bất cứ cái gì. Bởi vì ông chỉ sợ bị ám sát, rồi ông chỉ sợ lộ ra những cái này cái kia, để cho gián điệp quốc tế có thể theo dõi ông được và biết được ý định của ông. Do đó nên ông tránh hết. Bởi thế nên ông đâu biết gì đâu. Bây giờ để biết được những gì bên ngoài, toàn là những người thân cận nói với ông thôi. Mà đôi khi ông cũng không có tin. Và bây giờ ông chỉ muốn nghe những cái mà ông thắng trận thôi, những cái mà đẹp lòng ông thôi. Nói ngược lại là nguy hiểm đến ông. Vậy thì bây giờ ông có sáng suốt để mà quyết định không vậy? Bởi vì ông thấy ông đang thắng, cái gì cũng ông là nhất hả? Tất cả những người đưa tin là phải đưa tin tốt, không được đưa tin xấu. Thì bây giờ ông ấy điên nên là phải thôi. Ông tưởng ông ngon lắm đấy. Và như vậy là ông đang thắng thế, do đó ông cứ vậy ông tấn công người ta. Khủng khiếp, một con người mà là cô lập hóa, tự cô lập hóa mình. Và cứ vậy mà điên khùng mà làm tất cả những gì mình quyết định. Ám ảnh lịch sử tác động đến những quyết định hiện nay. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn, Tổng thống Putin của năm 2014 và của năm 2022 khác nhau hoàn toàn. Trong những ngày trước khi ra lệnh tấn công Ukraine, người dân Nga thấy Tổng thống của họ thường phát biểu vào sáng sớm. Chủ đề không mới, nhưng với giọng điệu cứng rắn hơn. Thêm tiếng thở dài, tay đập bàn, cáo buộc vô cớ Ukraine là nhà nước phát xít, một băng nghiện ngập và tân phát xít đang cầm quyền ở Ukraine. Tại sao vấn đề Ukraine lại ám ảnh Tổng thống Nga đến như vậy? Trả lời tờ báo Liberation ngày 24 tháng 2, nhà nghiên cứu Bruno Tertres thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS phân tích, Putin vẫn bị quá khứ ám ảnh. Bản thân ông ấy đã trải qua chấn thương do việc Đông Âu sụp đổ lúc ông còn là điệp viên của KGB ở Dresden, Đức. Khi lên nắm quyền, nhất là khi trở lại năm 2012, ông đã có cách nhìn xét lại về lịch sử Nga, về lịch sử Liên bang Xô Viết. Cách nhìn hoang tưởng này đã lật lại vấn đề gọi là trách nhiệm lịch sử của phương Tây về việc Nga suy yếu vào năm 2021. Cách nhìn nhận này được tái hiện trong bài diễn văn dài vào dịp kỷ niệm Liên Xô tan rã và Ukraine độc lập. Khó mà biết được là Putin có tin vào điều ông ấy nói không, nhưng bài diễn văn này đã khắc sâu trong tâm trí giới lãnh đạo Nga. Ngay từ cuối những năm 2000, Putin đã nói rằng Ukraine không phải là một nhà nước. Không phải là một nhà nước mà bây giờ người ta liều mình chết vì nhà nước của họ. Thế ông nhầm chưa? Ông nhầm chưa? Ông ở trong cái lâu đài Cẩm Linh đó đã chẳng có biết bốc cái gì hết. Đó đó là ông quyết định điên cuồng như vậy, làm cho người ta khổ, mà không biết là ông có được tường trình là bao nhiêu người chết không, rồi cái nhà thương có bị ở Mariupol mới bị tấn công đó, ông có biết cái gì không vậy? Tội nghiệp ông quá nhỉ. Vì thế chúng tôi mới cầu nguyện cho ông đấy. Đặc biệt, ông Putin không chấp nhận những gì xảy ra tại thượng đỉnh NATO năm 2008. Khi đơn gia nhập NATO của Ukraine được chấp nhận về mặt nguyên tắc, Tổng thống Nga liên tục cáo buộc phương Tây nuốt lời khi kết nạp nhiều thành viên mới là những nước thuộc Liên Xô cũ, mà Nga nghiễm nhiên xem là nằm trong quỹ đạo ảnh hưởng của họ. Ủa, Liên Xô cũ đã từ bỏ chế độ rồi mà sao bây giờ ông cứ bám lấy nó mà ông tấn công những cái nước thuộc về Liên Xô cũ vậy? Ông không cho họ có thẩm quyền để mà gia nhập NATO với Liên Âu là cái gì? Sao ông quái cỡ vậy? Xã hội Ukraine, người dân Ukraine muốn chuyển hướng theo châu Âu, được thể hiện qua cách mạng Maidan năm 2014, trong khi đảng thân Nga ở Ukraine bị mất ảnh hưởng. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với ông Putin. Kết quả là Nga sáp nhập bán đảo Crimea, ủng hộ hai vùng ly khai đòi độc lập. Việc hơn 77% cử tri Ukraine chọn một tổng thống mới không xuất thân từ giới chính trị, ủng hộ phương Tây và nhiệt tình vận động để Ukraine gia nhập NATO đã trở thành giọt nước tràn ly đối với nguyên thủ Nga. Đó là vị tổng thống hiện tại bây giờ của Ukraine là Zelensky. Putin tự cô lập trong nhiều và rất nhiều bài diễn văn gần đây. Ông Putin coi Ukraine chỉ là một nhà nước giả hiệu, phải xóa sổ để đưa Ukraine về với nước đại Nga. Liệu phương Tây có xem nhẹ ý đồ của chủ nhân Điện Kremlin linh không? Theo chuyên gia Bruno Tertres thì hoàn toàn không. Phương Tây xem phát biểu của ông Putin là đáng quan tâm, nhưng họ nghĩ rằng ông ấy sẽ dừng ở đó. Và nhất là cho đến gần đây, họ vẫn cho là ông Putin chắc không điên đến mức tấn công toàn lãnh thổ Ukraine. Vấn đề ở chỗ là Putin đã thay đổi. Hiện giờ, ông ấy cho thấy mọi dấu hiệu của một nhà độc tài thu mình trong bong bóng chính trị về và dịch tễ. Việc ông cách ly từ đầu mùa dịch hẳn cũng góp phần vào quá trình cực đoan hóa ấy. Từ nhiều tháng nay, ông tham vấn rất ít và dường như bong bóng dịch tễ ngừa Covid cũng làm trầm trọng xu hướng hoang tưởng của ông. Việc những cố vấn chính trị bị ông Putin công khai xúc phạm tối thứ Hai 21 tháng 2 trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia là điều không ai ngờ đến và cho thấy sự thật đó. Có nghĩa là hôm đó có một người đứng lên phát biểu những cái gì mà không theo ý của ông ấy đó. Không hoàn toàn theo ý đó. Ông ấy là cho một trận mà ông đâu ngờ khi mà cả nước đang theo dõi bởi vì qua truyền hình mà. Ông đâu ngờ nó xảy ra cái điều đó. Và như thế là ông ấy tự đào lỗ cho ông. Họ thấy là ông ấy quá độc tài, bắt mọi người phải theo ý. Ông nói gì phải vâng vâng dạ dạ, không được nói khác đi. Nhìn rộng hơn, nhà chính trị học Tatiana Stanovaya thuộc Viện Carnegie, Moscow, một người biết rõ cách vận hành của giới lãnh đạo Nga, miêu tả một Putin hạn chế mọi giao tiếp với những người mang quân hàm xuất thân từ quân đội hoặc lực lượng an ninh. Thế nhưng, chính những người này lại có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Putin. Họ quá sợ để thao túng ông ấy, nhưng lại củng cố lập trường của chủ nhân Điện Cẩm Linh. Chỉ nói những điều ông ấy muốn nghe. Mỗi ghi chép được soạn ra để làm hài lòng lãnh đạo. Đấy, các anh chị thấy không? Rõ ràng, em không phải là một chính trị gia mà em suy đúng hệ. Đấy, bây giờ người ta nói nè. Ông Putin từng nói là ông không sử dụng Internet, thấy không? Rõ ràng. Rõ ràng là như vậy, ông cô lập ông. Ông chỉ muốn nghe những cái gì ông muốn nghe thôi. Cho đó những người biết ông á là chỉ tâu lên những cái gì đẹp lòng ông thôi. Nói khác đi là chết với ông á. Nói Nga thua ở Ukraine là chỉ bị chém đầu. Vậy thì còn ai nói gì được. Bởi thế nên ông càng làm loạn thôi. Vẫn theo bà này, được tờ Le Monde trích dẫn, những người trước đây vẫn được vào Điện Cẩm Linh, kể cả bên cánh tự do, thì đã bị loại ngay từ năm 2015. Ông Putin sợ các bệnh truyền nhiễm, theo tiết lộ của nhà báo Mikhail trong cuốn sách mang tựa đề Le Homme du Kremlin, tạm dịch là những người ở Điện Cẩm Linh. Và dịch Covid-19 càng khiến ông Putin xa cách thực tế. Các buổi gặp gỡ với người dân, dù được dàn dựng, thậm chí dùng đến cả nghệ sĩ nếu cần thiết, cũng không còn nữa. Những hình ảnh gần đây cho thấy ông Putin ngồi cách xa các vị khách mời vài chục mét. Dù là tổng thống, các nước hay quan chức cấp cao và các nhà tài phiệt Nga đều phải ngồi xa ông ấy như vậy, một mình ông một cõi. Một hình ảnh cho thấy ông đơn độc, nhưng cũng thể hiện khoảng cách quyền lực mà ông muốn tạo ra. Lãnh đạo chuyên chế tự quyết. Chính sự cô lập, nghi kỵ mọi thứ đang tạo thành một bong bóng thông tin không thấm nhập được. Theo nhà nghiên cứu chính trị Nga Ekaterina Chudmet, rất nhiều quan chức cấp cao không được biết về những kế hoạch chiến tranh của nhà lãnh đạo này. Còn nhà văn Vladimir Sokokai cho rằng cơ cấu quyền lực không thay đổi từ năm thế kỷ qua. Kim tự tháp quyền lực đã đầu độc nhà lãnh đạo, gieo vào ông chất độc quyền lực tuyệt đối. Những biến động gần đây, đặc biệt là Ukraine, chỉ là một trong những yếu tố được tích tụ từ lâu khiến nguyên thủ Nga quyết định ra tay hành động. Năm 2015, khi bắt đầu tham chiến ở Syria, ông Putin nói, đường phố Leningrad dạy cho tôi một điều, nếu không tránh được ẩu đả, thì hãy là người đánh trước. Triết lý sống này đã không rời khỏi ông một bước trong suốt 20 năm cầm quyền. Từ Tetchina đến những vụ tấn công không được làm sáng tỏ ở Nga. Và giờ đây là Ukraine với tham vọng gây dựng lại đại quốc Nga, kết hợp giữa quá khứ thời Sa Hoàng với thời Xô Viết. Ông Putin đã thành công một phần kế hoạch này với việc sát nhập bán đảo Crimea và mở rộng ảnh hưởng ở vùng Donetsk và Lugansk thân Nga. Một sự kiện khác cũng được coi là củng cố cho tham vọng của ông Putin, đó là ông tham khảo tài liệu lưu trữ để viết các bài báo lịch sử. Một công việc được ông rất chú trọng, nghiêm túc thực hiện với hai chủ đề nổi trội. Cuộc chiến chống chủ nghĩa xét lại lịch sử của phương Tây, chủ yếu về Thế chiến thứ hai và Ukraine. Một nguồn tin ngoại giao phương Tây nhận xét với tờ báo Le Monde rằng sự ám ảnh này khiến ông ấy là ông Putin như cảm thấy tham gia vào một nhiệm vụ lịch sử hơn cả một kiểu chính trị đơn thuần. Cột mốc 2024 rất quan trọng. Trước khi có thể phải rời đi, ông ấy phải hoàn thành di sản của mình. Bởi vì năm 2024 là ông hết nhiệm kỳ. Nhưng mà rồi ông sẽ có cái để ông tiếp tục, giống như những lần trước vậy. Chẳng hạn như hai nhiệm kỳ đầu tiên làm tổng thống, xong cái ông xuống làm thủ tướng, rồi để cho ông ngoi lên lại. Và mỗi lần bầu cử tổng thống tái nhiệm của ông ấy, là những cái tay mà đối đầu với ông là sẽ có chuyện đấy. Để rồi chẳng có ai tranh cử một mình ông thôi. Đấy là những cái gì đã từng xảy ra. Có vậy thôi. Theo bà Stanovaya, sự đơn độc của Tổng thống Nga trở thành một mối đe dọa chưa từng có trong bối cảnh chiến tranh. Mọi thông tin đều được gửi lên ông Putin vào một ngày thuận lợi. Nếu một đám đông bày tỏ phẫn nộ với các nhóm quân Nga ở một thành phố bị chiếm đóng, thì đó là vì họ được trả tiền, bị phương Tây hay những kẻ phát xít giật dây. Và nếu quân đội gặp khó khăn, các tướng Nga có thể giải thích cho ông Putin là do phương Tây can thiệp. Còn trong xã hội Nga, không còn đối lập. Người dân bị thông tin một chiều, không tin là có chiến tranh ở nước láng giềng. Và nếu có, thì đó là chiến dịch quân sự đặc biệt lật đổ chế độ phát xít ở thủ đô Kiev của Ukraine mà thôi. Ôi trời ơi, đọc cái bài này các anh chị thấy nó như thế nào? Khủng khiếp hả? Quá sức là khủng khiếp. Và theo em thì em thấy được là một Putin quá sức là đáng thương. Thật sự là đáng thương. Một cá nhân thôi mà làm cho cả thế giới bị hoảng loạn. Phải dùng chữ hoảng loạn. Và bao nhiêu người chết, kể cả lính Nga cũng như là dân và lính của Ukraine. Rất là tội nghiệp vô cùng. Và bao nhiêu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Chẳng hạn ở Mỹ đây, giá dầu lên nè. Một mình ông ấy thôi, ở trong một cái tháp Nga cầm linh mà làm cho thế giới hoảng loạn. Thế nhưng, ông Putin ơi, ông được sinh ra ngày nào vậy? Vậy thì nếu ông được sinh ra vào ngày nào thì ông cũng sẽ chết đi vào một ngày nào đó thôi. Ông có biết không vậy? Tại sao ông cuồng thế? Ông đâu phải là làm chủ lịch sử loài người đâu. Đứng làm chủ lịch sử loài người sẽ cho ông thấy thôi. Và nếu mà ông biết mình ăn năn thống hối thì ông được rồi. Còn nếu không thì ông đi đâu thì ông đã biết rồi. Bởi vì ông cũng là Kitô hữu chính thống mà. Có phải không ạ? Vậy vì thế nên chúng tôi vẫn thương ông, bởi vì ông là người anh chị em tín hữu Kitô giáo của chúng tôi. Ông rất đáng thương. Lòng thương xót Chúa vẫn theo đuổi ông. Đó đó, chúng tôi là tông đồ Chúa Hình Thương cũng theo đuổi ông. Vẫn cầu nguyện cho ông đấy nhá. Ông cứ làm theo ý của ông đi. Để rồi, lòng thương xót Chúa sẽ thiện những việc của người qua ông đấy. Ông chỉ là một tay múa may quay cuộc như cái người nộp khoản lịch sử cuộc đời ông thôi, chứ không phải là chủ trái đất đâu nhá. Xin hãy nhớ như vậy và hãy ăn năn thống hối khi nhận được ơn Chúa, nghe không? Tạ ơn Chúa cho ông nếu ông làm được như vậy. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới, cách riêng cho vị Tổng thống Putin đang lầm không biết việc mình làm này, để Chúa thực hiện những gì Chúa muốn làm cho lịch sử thế giới hiện nay. Amen.